Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 4 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ukraine phát động chiến dịch chống khủng bố ở Slovyansk. Tiếp tục cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia bị mất tích. Và cháy lớn đe dọa thành phố cảng lịch sử của Chile.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Gabriel Paluch sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc Liên Hiệp Quốc hối thúc Miến Điện cho phép trợ giúp nhân đạo vào Rakhine. Thông tin viên Al Pasin tường trình về cẩm nang mới của Tổ chức Ân xá Quốc tế về các phiên tòa công bằng. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine nói các lực lượng chính phủ vừa phát động một chiến dịch chống khủng bố tại thành phố Slovyansk ở miền đông, nơi các dân quân thân Nga đã chiếm quyền kiểm soát nhiều công ốc. Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov hôm Chủ nhật viết trên trang Facebook rằng các phần tử vũ trang đã nổ súng bắn vào các lực lượng và đã xảy ra thương vong ở cả hai bên. Tin tức về các vụ nổ súng và thương vong chưa có kiểm chứng độc lập. Hôm thứ Bảy, Ukraine gọi các vụ tấn công của các dân quân thân Nga tại miền đông nước này là một hành vi xâm lấn từ bên ngoài của Nga. Kiev cảnh báo rằng các giới chức an ninh đang chuẩn bị tiến hành một kế hoạch hành quân đáp trả. Ngoài Slovyansk, các dân quân được trang bị vũ khí của Nga đã chiếm các đồn cảnh sát hôm thứ Bảy tại các thành phố Donetsk và Kramatorsk, nơi có đa số cư dân là người sắc tộc Nga. Khoảng 10 cảnh sát viên của lực lượng đặc biệt xuất hiện tại đồn cảnh sát ở Donetsk nói rằng họ sẽ giữ các kho vũ khí lại trong tòa nhà. Những người chứng kiến, trong đó có cả các ký giả Tây Phương, nói rằng cơ sở ở Kramatorsk bị chiếm sau một vụ giao tranh nhưng không có tin tức về thương vong. Cơ sở cảnh sát ở Donetsk bị chiếm dẫn đến việc cảnh sát trưởng của thành phố này từ chức. Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích tiếp tục trong ngày hôm nay, Chủ nhật, trong lúc lo ngại ngày càng tăng rằng pin để thiết bị ghi dữ liệu phi hành phát ra tín hiệu có lẽ đã hết. Thủ tướng Australia Tony Abbott tiếp tục đưa ra những thông báo thận trọng. Ông nhấn mạnh rằng có thể phải mất nhiều thời gian để xác định được vị trí của chiếc máy bay Boeing 777. Giới hữu trách cũng cảnh báo rằng các nhà điều tra sẽ mất phương tiện dò tìm chính khi pin để phát tín hiệu của hộp ghi dữ liệu phi hành hết. Pin của các thiết bị này được thiết kế có thể hoạt động được ít nhất là 30 ngày và nhiều chuyên gia đoán là pin đã cạn. Trong khi đó, một dự báo hàng đầu ở Malaysia nói rằng các nhà điều tra đang nghi ngờ viên phi công phụ tìm cách gọi điện thoại di động sau khi chiếc máy bay đã đi ra khỏi đường bay được lập sẵn. Tờ New Straits Times, thân chính phủ, nói rằng các nhà điều tra tin là cuộc gọi điện thoại chấm dứt đột ngột sau khi điện thoại kết nối được với một trạm liên lạc khi chiếc phản lực bay thấp, cách đảo Penang khoảng 200 hải lý về hướng Tây Bắc. Dự báo này nói các nguồn tin của họ không cho biết cuộc điện thoại đó gọi cho ai. Hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia bày tỏ nghi ngờ về tin tức này. Ông nói với các phóng viên báo chí rằng nếu thực sự có cuộc gọi đó thì ông đáng lẽ đã nhận được báo cáo. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các giới chức Chile nói rằng một vụ cháy lớn khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 500 nhà cửa bị thiêu rụi ở thành phố cảng Valparaíso. Nhân viên cứu hỏa gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực dập tắt đám cháy trong lúc gió từ Thái Bình Dương tiếp sức cho ngọn lửa. Công tác cứu hỏa cũng bị trở ngại bởi địa hình của thành phố, và Valparaíso có nhiều đồi núi cao bao quanh và đa số cư dân sống trên các đồi cao đó. Tổng thống Chile tuyên bố tình trạng khẩn cấp và triển khai các lực lượng quân sự trên đường phố để giữ trật tự và ngăn chặn nạn hôi của. 5.000 người phải di tản khỏi nhà cửa của họ, giới hữu trách dựng lên các lều trại cho người di tản tạm trú. Thị trưởng Jorge Castro của Valparaíso nói đám cháy này là vụ hỏa hoạn lớn nhất trong lịch sử của thành phố ông. Đám cháy bắt đầu từ ngày hôm thứ Bảy và đã gây ra cúp điện. Valparaíso nằm cách thủ đô Santiago 120 km về hướng Tây Nam. Nhà cửa nhiều màu sắc được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 ở Valparaíso, cùng với đường phố trải sỏi và xe điện chạy trên những đường ray gần như thẳng đứng, góp phần làm cho thành phố này có tên trong danh sách các địa điểm văn hóa được bảo tồn của UNESCO. Giới hữu trách bỏ cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh xảy ra sáng sớm Chủ nhật gần quần đảo Solomon ở Thái Bình Dương. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ nói rằng trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra sáng sớm Chủ nhật cách đảo Kirakira của quần đảo Solomon khoảng 100 km về hướng nam, ở độ sâu khoảng 29 km. Ủy ban Hải dương học Liên Chính phủ phổ biến cảnh báo sóng thần cho quần đảo Solomon, Vanuatu và Papua New Guinea sau 3 đợt sóng lớn ghi nhận được ở vùng tâm chấn của trận động đất. Các giới chức cho hay cư dân ở các vùng thấp đã di tản lên những đồi cao và chờ hướng dẫn. Một số đợt sóng lớn đã đánh vào bờ biển của các đảo nhưng không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng nào. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Bắc Triều Tiên lần đầu tiên cho phép du khách nước ngoài tranh tài trong cuộc đua marathon hàng năm diễn ra trên đường phố của thủ đô Bình Nhưỡng. Trong số hàng ngàn vận động viên tham dự cuộc đua marathon hôm Chủ nhật này có khoảng hơn 200 người nước ngoài. Cuộc đua có điểm xuất phát và đích đến tại sân vận động Kim Il-sung. Các vận động viên về đến đích được hơn 40.000 người xem chào đón. Giải marathon Man Yongda được đặt theo tên nơi sinh của lãnh tụ Kim Il-sung và được tổ chức vào khoảng sinh nhật của vị lãnh tụ đầu tiên của Bắc Triều Tiên này là ngày 15 tháng 4. Giới hữu trách ở miền Bắc Iraq cho hay một vụ tấn công tự sát bằng xe bom đã giết chết ít nhất 7 người. Các giới chức nói rằng kẻ tấn công đã lái chiếc xe bom vào một chốt kiểm soát an ninh ở thành phố Kirkuk thuộc miền Tây Bắc. Giới hữu trách nói rằng ít nhất 11 người bị thương trong vụ tấn công này. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Iraq đang rơi vào tình trạng bạo động tệ hại nhất so trong những năm gần đây. Nguyên nhân chính là do sự bất mãn lớn của những người thiểu số Ả Rập Sunni và ảnh hưởng của cuộc nội chiến ở nước láng giềng Syria. The Voice of America, VOA. Macedonia bầu cử tổng thống trong ngày hôm nay. Đương kim tổng thống George Ivanov là một trong 4 ứng cử viên tranh chức vụ mà phần lớn là mang tính biểu trưng này. Nếu không ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu trong ngày bầu cử hôm nay, hai ứng cử viên dẫn đầu sẽ tranh vòng bầu cử chung quyết vào ngày 27 tháng 4, cùng ngày với cuộc bầu cử quốc hội. Còn ở Guinea-Bissau thì cử tri hôm nay đi bỏ phiếu bầu chọn quốc hội và tổng thống trong cuộc bầu cử đầu tiên của nước này kể từ cuộc đảo chính quân sự cách đây 2 năm, làm gián đoạn cuộc đua tranh chức tổng thống lúc đó đang tiến vào vòng chung quyết. Cuộc bầu cử hôm nay trước đó đã bị dời lui lại 3 lần. Trước cuộc đầu phiếu, ủy ban bầu cử đã thực hiện một cuộc đăng ký cử tri với quy mô lớn mà giới hữu trách nói là bao trùm 95% cử tri có thể đi bầu. Tuy nhiên, các giới chức nói rằng truyền thông đã chưa phổ biến thật đầy đủ cách thức bỏ phiếu mới và cách dùng thẻ cử tri sinh trắc mới. Ngân quỹ quốc tế để tổ chức cuộc bầu cử được đưa đến chậm trong 2 năm qua và thời gian chuẩn bị cho bầu cử khít khao. Ngày 15 tháng 3, tối cao Pháp viện phê chuẩn 13 ứng cử viên tranh cử tổng thống và các nhà tổ chức bầu cử có khoảng thời gian chưa đầy 1 tháng để in ấn phiếu bầu. Không rõ ứng cử viên nào dẫn đầu cuộc đua, các nhà phân tích chính trị dự đoán cuộc đầu phiếu hôm nay sẽ dẫn đến vòng bầu cử chung quyết. 15 đảng phái tranh các ghế đại diện ở quốc hội. Guinea-Bissau là một trong những nước nhỏ nhất nhưng bất ổn nhất tại Phi Châu. Khủng hoảng chính trị kéo dài ở nước này trước năm 2012, thường xuyên xảy ra các cuộc đảo chính, nổi loạn và ám sát chính trị kể từ khi độc lập cách nay 40 năm. Chưa có tổng thống được bầu chọn nào tại chức hết nhiệm kỳ. Các nhà phân tích cảnh báo rằng quân đội vẫn là thế lực gây bất ổn tại nước này. Các giới chức kinh tế hàng đầu thế giới nói nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi nhưng còn mong manh. Đánh giá này được đưa ra vào ngày thứ Bảy sau vài ngày thảo luận tại Washington giữa các thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Các giới chức hứa làm việc để kinh tế tăng trưởng nhanh chóng nhằm giúp giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp cao tại một số quốc gia. Nhiều kinh tế gia cho rằng nền kinh tế lành mạnh có tỷ lệ lạm phát thấp vào khoảng 2%, trong khi đó từ lâu đã có những lo ngại là lạm phát cao có thể làm tổn thương đến nền kinh tế. Nhưng các chuyên gia cũng cảnh báo là một số nền kinh tế tiên tiến có thể bị tổn hại vì tỷ lệ lạm phát hiện nay ở dưới mức 2%.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com, xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Miến Điện đang hối thúc chính phủ cho phép nhân viên cứu trợ nước ngoài được quay trở lại tiểu bang Rakhine. Các nhân viên đã bị di tản đi vào tháng trước vì tình hình bất ổn sắc tộc, nhưng Liên Hiệp Quốc cảnh báo việc ra đi của họ sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với ít nhất là 140.000 người đang sống trong các trại tạm cư. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Gabriel Paluch của đài VOA ở Bangkok.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Miến Điện tuần này đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng tệ hại dài hạn ở bang Rakhine mà ông cảnh báo có thể lên đến mức độ tội ác chống nhân loại. Tại Rangoon, phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Pierre Perron nói 140.000 người tại các trại tạm cư cần được giúp đỡ ngay.
We have people who will run out of food in the next 2 weeks if we can't distribute food.
Có những người sẽ cạn hết lương thực trong vòng 2 tuần nữa nếu chúng tôi không thể đưa lương thực tới các trại. Chúng tôi đang ở vào lúc cao điểm của mùa khô, mực nước rất thấp và chúng tôi cần phải mang nước đến cho những người cần nó. Và điều quan trọng nhất là mọi người cần phải được tiếp cận với các dịch vụ y tế. Và vào thời điểm mà những trường hợp cấp cứu không được chuyển tới các bệnh viện chỉ vì không có các tổ chức phi chính phủ ở đó.
Trong nhiều năm, các tổ chức nhân quyền quốc tế đã chỉ trích các chính sách của chính phủ, từ chối quyền công dân của người Rohingya và hạn chế việc đi lại của họ. Trong 2 năm qua, căng thẳng sắc tộc và tôn giáo đã dẫn đến bạo động giữa người Hồi giáo Rohingya và cộng đồng Phật giáo ở bang Rakhine. Hàng trăm ngàn người Rohingya đã phải rời bỏ nhà cửa để đến các trại tạm cư, nơi họ phải phụ thuộc vào những trợ giúp quốc tế để sống còn. Các nhóm cứu trợ nước ngoài đã bị buộc phải rời khỏi đây vào tháng 3 sau khi những đám đông nổi loạn tấn công vào một số văn phòng. Ông Thomas Quintana, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Miến Điện, cảnh báo một cuộc khủng hoảng nhân đạo sắp xảy ra tại đây. Đây là lần thứ nhì ông Quintana nêu ra khả năng là vấn đề ở Rakhine có thể cấu thành tội ác chống nhân loại. Nhưng các giới chức Miến Điện mà VOA liên lạc đã từ chối trả lời về vấn đề này. Hôm thứ Hai, Thứ trưởng Ngoại giao Anh Hugo Swire trong một cuộc họp với đại sứ Miến Điện tại London cũng đã nêu ra những quan ngại về vấn đề trợ giúp nhân đạo. Ông Joseph Fisher là một phát ngôn viên của Sứ quán Anh tại Rangoon. Ông cho biết ông Swire hy vọng hối thúc chính quyền cho khôi phục hoàn toàn những hoạt động cứu trợ nhân đạo.
Kết quả của những diễn biến này là hàng trăm ngàn người ở bang Rakhine, chủ yếu là cộng đồng người Rohingya, không nhận được những trợ giúp nhân đạo thiết yếu và dịch vụ y tế. Vì vậy, ông Thứ trưởng, trong cuộc thảo luận với đại sứ, đã kêu gọi chính phủ Miến Điện khẩn cấp khôi phục việc tiếp cận nhân đạo cho tất cả các cộng đồng đang cần đến chúng và bảo đảm an ninh cho các nhân viên cứu trợ và tất cả cộng đồng ở bang Rakhine.
Tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Harf thúc giục chính quyền Miến Điện hủy bỏ lệnh hạn chế du hành đối với các nhân viên cứu trợ. Miến Điện tuyên bố là việc hạn chế này được đặt ra vì sự an toàn của các nhân viên cứu trợ. Theo lịch trình đã định, một ủy ban điều tra của chính phủ về những vụ tấn công ở Sitwe sẽ trình bày kết quả điều tra cho Tổng thống vào thứ Hai, nhưng chính phủ chưa loan báo kết luận của ủy ban này. The Voice of America,
VOA. Thưa quý thính giả, Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa phát hành một cuốn cẩm nang mới được thiết kế nhằm mục đích cổ suý cho các phiên tòa công bằng trên toàn thế giới và cho biết nó sẽ có tác động ngay cả ở một số nước đàn áp nhất trên thế giới. Thông tin viên VOA Al Pessin có bài tường thuật từ London do Tấn Chương trình bày sau đây.
Cuốn cẩm nang dày với nhiều chương về những chủ đề như quyền tự do và quyền được bình đẳng trước pháp luật. Cuốn sách gồm có những phần nói về vấn đề tra tấn, quyền trẻ em, tử hình và tòa án binh cùng với những phần khác. Cẩm nang này dành cho các luật sư và các thẩm phán, nhưng phiên bản cũ được xuất bản cách nay 15 năm, cũng đã được những người dân bình thường sử dụng để giúp họ đòi quyền của mình. Người đứng đầu ban chính sách và luật quốc tế của Tổ chức Ân xá, ông Michael Bokanek, nói những vấn đề về phiên tòa công bằng chủ yếu tập trung ở những xã hội bị đàn áp, nhưng đồng thời cũng tồn tại ở các nền dân chủ phát triển. Tuy nhiên, ông cho biết vấn đề này phổ biến nhất ở các nước bị khủng hoảng.
We continue to see backsliding year in and year out when it comes to things like how you respond.
Chúng tôi tiếp tục nhận thấy sự tái phạm năm này sang năm khác khi nói đến những vấn đề như làm thế nào để phản ứng với biểu tình công cộng, làm thế nào để đối phó với các đối thủ chính trị, làm thế nào để tránh việc chọn những giải pháp dễ dàng trong nỗ lực giải quyết điều gì đó mà thực sự là một vấn đề xã hội khó khăn hơn nhiều.
Ông Bognek cho biết, cuốn cẩm nang dựa trên những chuẩn mực luật pháp quốc tế và khu vực. Nó cung cấp một công cụ để giáo dục các thẩm phán, luật sư, các nhà lãnh đạo chính trị và tạo áp lực lên họ khi cần thiết.
I think there's a growing recognition of what it takes to adhere to due process.
Tôi nghĩ có sự nhận thức ngày càng tăng về những gì cần làm để tuân thủ các thủ tục pháp lý. Và tôi nghĩ có sự nhạy cảm hơn bao giờ hết và có thêm cơ hội để các nước bị buộc phải chịu trách nhiệm một cách công khai về những hành động của mình.
Ông cho biết không nước nào muốn bị nêu tên vì sử dụng nhục hình hay vi phạm các quyền được công nhận, thậm chí ngay cả các xã hội đàn áp nhất.
It may be that in particular cases where we're seeing the most abuses,
Có thể trong một số trường hợp cụ thể, khi chúng ta nhận thấy có nhiều vi phạm nhất, những tiêu chuẩn mà chúng tôi chỉ ra sẽ không được để ý tới. Nhưng nó sẽ tạo ra sự khác biệt theo thời gian, theo hướng mà nói chung họ sẽ tôn trọng các quyền của phiên tòa công bằng mà mọi người lẽ ra phải có.
Ông Bognack nói không có một dự án đơn lẻ nào giống như cẩm nang các phiên tòa công bằng có thể kết thúc được nhiều vấn đề trong các hệ thống luật pháp trên khắp thế giới. Tuy nhiên, cho biết nó là một phần quan trọng trong nỗ lực bảo vệ điều mà ông gọi là một trong những khối nền tảng cơ bản trong cuộc sống của một xã hội dân chủ. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA, phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ end, nghĩa là đoạn cuối, kết thúc, và một có từ every, nghĩa là mỗi hay tất cả. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is end of the line, end of the line.
End of the line. Có một từ mới là line, nghĩa là tuyến đường. Thành ngữ này có nghĩa là cuối đường. Mọi việc đi đến chỗ kết thúc. Một trong các tên trùm băng đảng nguy hiểm nhất trong thế kỷ thứ 20 tại Hoa Kỳ là Al Capone. Một sử gia viết về tiểu sử của ông ta như sau.
Al Capone became well known for being a crime boss in Chicago when alcohol was illegal. From the early 1920s to 1931, he made a fortune smuggling and producing liquor. He reached the end of the line not from those activities, but from trying to avoid paying taxes. His career was over when the government finally convicted him and sent him to prison.
Al Capone, nổi tiếng là một trùm băng đảng tại thành phố Chicago, trong thời gian rượu bị coi là bất hợp pháp. Từ thập niên 1920 tới năm 1931, ông ta kiếm được rất nhiều tiền nhờ sản xuất và buôn bán rượu lậu. Ông ta dẹp nghề không phải vì những hoạt động này, mà vì ông ta tìm cách trốn thuế. Nghề nghiệp của ông ta chấm dứt khi chính phủ Mỹ cuối cùng kết án và bỏ tù ông ta. To smuggle là buôn lậu và to convict là kết án. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Al Capone became well known for being a crime boss in Chicago when alcohol was illegal. From the early 1920s to 1931, he made a fortune smuggling and producing liquor. He reached the end of the line not from those activities, but from trying to avoid paying taxes. His career was over when the government finally convicted him and sent him to prison.
Anh Michael kể lại một kỷ niệm thời thơ ấu của anh mà anh khó quên được. Anh nói,
When I was a kid, my dad and I used to go fishing at the lake near our house. Then we started to notice that there wasn't much to catch anymore. The end of the line came when officials declared that the water was badly polluted. Nobody could enjoy it.
Hồi tôi còn bé, hai cha con tôi thường đi câu cá tại cái hồ gần nhà. Sau đó chúng tôi bắt đầu để ý thấy rằng không còn nhiều cá để bắt nữa. Thú câu cá chấm dứt khi các viên chức công bố là nước hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng, không có ai dùng được cái hồ này nữa. Lake là cái hồ và polluted là ô nhiễm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
When I was a kid, my dad and I used to go fishing at the lake near our house. Then we started to notice that there wasn't much to catch anymore. The end of the line came when officials declared that the water was badly polluted. Nobody could enjoy it.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is every inch, every inch.
Every inch có một từ mới là inch, một đơn vị đo chiều dài bằng 2,54 cm. Every inch có nghĩa là hoàn toàn về mọi mặt. Khi làm việc tại một công ty hay cơ quan, các nhân viên thường than phiền về các ông sếp của họ. Tuy nhiên, anh John may mắn có một ông sếp tốt. Anh cho biết,
I have great respect for my boss. In particular, I admire his sharp vision and fair grasp of what success looks like and how to achieve it. Moreover, I value his communication skills and ability to encourage employees to act to achieve goals. He's every inch a leader.
Tôi rất kính trọng ông sếp của tôi. Đặc biệt, tôi khâm phục tầm nhìn sắc bén của ông. Ông thấy rõ thế nào là thành công và làm sao để đạt được điều đó. Hơn nữa, tôi coi trọng tài giao thiệp của ông và khả năng khuyến khích nhân viên hành động để đạt mục đích. Ông là một lãnh tụ hoàn hảo về mọi mặt. Grasp là hiểu thấu và skill là tài năng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I have great respect for my boss. In particular, I admire his sharp vision and fair grasp of what success looks like and how to achieve it. Moreover, I value his communication skills and ability to encourage employees to act to achieve goals. He's every inch a leader.
Trong những tháng hè, người Mỹ thường du ngoạn tại các nơi nghỉ mát ngoài trời để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên. Một nhân viên lâm nghiệp mô tả những gì đang chờ đợi du khách.
84 million acres of the world's most dramatic landscapes are in the U.S. Welcome to the national parks of the United States. Here, you can explore spectacular scenery and wildlife, resources that are preserved entirely for the enjoyment of millions of visitors every year. You'll have to see it for yourself, or go there to hike, camp, or raft. It's every inch a wondrous experience.
84 triệu mẫu Anh trong số các thắng cảnh gây ấn tượng sâu sắc nhất của thế giới nằm trong nước Mỹ. Xin chào đón các bạn đến thăm các công viên quốc gia Hoa Kỳ. Tại đây, bạn có thể thăm thú phong cảnh ngoạn mục và động vật hoang dã. Các tài nguyên được bảo tồn hoàn toàn cho hàng triệu du khách thưởng thức hàng năm. Bạn phải đến đây để tự mình nhìn xem. Hay bạn có thể đến đó để đi bộ, cắm trại hay thả bè trôi sông. Đó là một kinh nghiệm kỳ diệu về mọi mặt. Dramatic là gây ấn tượng, gây xúc động. To preserve là bảo tồn. Và wondrous là kỳ diệu, phi thường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
84 million acres of the world's most dramatic landscapes are in the U.S. Welcome to the national parks of the United States. Here, you can explore spectacular scenery and wildlife, resources that are preserved for the enjoyment of millions of visitors every year. You'll have to see it for yourself or go there to hike, camp, or raft. It's every inch a wondrous experience.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là end of the line, là cuối đường, tới chỗ chấm dứt. Và hai là every inch, là hoàn toàn về mọi mặt. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine nói các lực lượng chính phủ vừa phát động một chiến dịch chống khủng bố tại thành phố Slovyansk ở miền đông, nơi các dân quân thân Nga đã chiếm quyền kiểm soát nhiều công ốc. Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov hôm Chủ nhật viết trên trang Facebook rằng các phần tử vũ trang đã nổ súng bắn vào các lực lượng và đã xảy ra thương vong ở cả hai bên. Tin tức về các vụ nổ súng và thương vong chưa có kiểm chứng độc lập. Hôm thứ Bảy, Ukraine gọi các vụ tấn công của các dân quân thân Nga tại miền đông nước này là một hành vi xâm lấn từ bên ngoài của Nga. Kiev cảnh báo rằng các giới chức an ninh đang chuẩn bị tiến hành một kế hoạch hành quân đáp trả. Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích tiếp tục trong ngày hôm nay Chủ nhật, trong lúc lo ngại ngày càng tăng rằng pin để thiết bị ghi dữ liệu phi hành phát ra tín hiệu có lẽ đã hết. Thủ tướng Australia tiếp tục đưa ra những thông báo thận trọng. Ông nhấn mạnh rằng có thể phải mất nhiều thời gian để xác định được vị trí của chiếc máy bay Boeing 777. Giới hữu trách cũng cảnh báo rằng các nhà điều tra sẽ mất phương tiện dò tìm chính khi pin để phát tín hiệu của hộp ghi dữ liệu phi hành đã hết. Pin của các thiết bị này được thiết kế có thể hoạt động được ít nhất 30 ngày và nhiều chuyên gia đoán là pin đã cạn. Các giới chức Chile nói rằng một vụ cháy lớn khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 500 nhà cửa bị thiêu rụi ở thành phố cảng Valparaíso. Nhân viên cứu hỏa gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực dập tắt đám cháy trong lúc gió từ Thái Bình Dương tiếp sức cho ngọn lửa. Công tác cứu hỏa cũng bị trở ngại bởi địa hình của thành phố. Valparaíso có nhiều đồi núi cao bao quanh và đa số cư dân sống trên các đồi núi cao đó. Tổng thống Chile tuyên bố tình trạng khẩn cấp và triển khai các lực lượng quân sự trên đường phố để giữ trật tự và ngăn chặn nạn hôi của. 5.000 người phải di tản khỏi nhà cửa của họ, giới hữu trách dựng lên các lều trại cho người di tản tạm trú. Giới hữu trách bỏ cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh xảy ra sáng sớm Chủ nhật gần quần đảo Solomon ở Thái Bình Dương. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ nói rằng trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra sáng sớm Chủ nhật cách đảo Kirakira của quần đảo Solomon khoảng 100 km về hướng nam, ở độ sâu khoảng 29 km. Ủy ban Hải dương học Liên Chính phủ phổ biến cảnh báo sóng thần cho quần đảo Solomon, Vanuatu và Papua New Guinea sau 3 đợt sóng lớn ghi nhận được ở vùng tâm chấn của trận động đất.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.